Tiếp cái phần phần 3 và cũng có thể gọi là cái phần phần cuối trong cái kinh Trường Thọ Vương. Thật ra thì cũng tùy một cái bài kinh, mà có bài kinh chúng ta học dài, có bài kinh chúng ta học ngắn, do một số các cái từ ngữ và một số các cái phân đoạn ở trong kinh, và cũng có những bài kinh rất là khó hiểu do mỗi cái trình độ và những cái văn dịch đó, thì chúng ta cũng chưa thông suốt được hết. Thành ra có một số mà chúng ta cũng phải lướt qua mà không có nghiên cứu một cách nữa là xác đáng. Thêm một điểm nữa là tất cả các bài kinh giới thiệu đều có liên hệ đến cái đời sống tu tập hàng ngày của các Phật tử. Trong quá khứ Đức Phật đã dạy thế nào cho các tỳ kheo, các Phật tử tại gia. Thì hôm nay chúng ta nghiên cứu lại để chúng ta có thể nghĩa là áp dụng để cho thích ứng ở trong cái đời sống hiện tại của cái người Phật tử xuất gia và tại gia chúng ta. Và có một số bài kinh không được trình bày, không được thuyết giảng vì nó vượt quá cái khả năng của người thuyết giảng, hay là nó không phù hợp với cái hoàn cảnh của đời sống của hiện tại, thành ra chúng ta không có được học và không được trình bày. Tôi nói rằng có những cái may mắn mà chúng ta có cái duyên để học được kinh Phật, cũng như là chúng ta có những cái may mắn để học được các pháp Phật một cách chi tiết, một trực tiếp, cũng như là chúng ta có may mắn có một cái không gian, có một cái thời gian ổn định để chúng ta có thể học Phật. Chẳng hạn hôm nay thì trước đây một hai ngày các Phật tử trời mưa rất là nhiều, và trời mưa đó cũng là cái may mắn cho cái tiểu bang, giúp cho những người có nước nhiều, chúng ta xài nước mà đã hạn chế mà thiếu nước thì chúng ta rất là cảm thấy khó khăn và khổ sở. Và do cái thiếu nước đó để cho chúng ta thấy rằng chúng ta cũng phải có một cái bài học kinh nghiệm trong đời sống, rằng dù ở một hoàn cảnh nào, chúng ta có sử dụng điều gì cũng phải rất là cẩn trọng, kể cả chúng ta có phước. Khi chúng ta ra nước ngoài, chúng ta ở một cái đất nước tự do, đất nước có nền văn hóa cao, và đất nước có đầy đủ các cái phương tiện vật chất, thì cái phước báo đó chúng ta có thể làm ra tiền được nhiều, nhưng mà chúng ta cũng không có hưởng dụng một cách nghĩa là phóng túng, cách buông lung. Bởi vì cổ nhân có nói là cái người mà hưởng phước á thì bất khả hưởng tận, không có thể hưởng hết được. Mà nếu mà chúng ta đã hưởng một cách nữa là buông lung hoặc là phóng túng á, thì trong tương lai chúng ta sẽ không có còn cái phước đó nữa. Và khi mà phước nó không còn thì chúng ta sẽ rơi vào những cái chỗ khổ sở thiếu thốn trở lại, thì rất là đáng buồn. Cũng như trong kinh có nói về bốn hạng người, có những hạng người đã từ ở trong bóng tối và đi lần ra ánh sáng, thì chúng ta đã có một cái phước là chúng ta đã ở trong cái bóng tối của khổ đau, của vô minh, và chúng ta đã đi lần ra được ánh sáng của giác ngộ, của hiểu biết, của học Phật, của thiện lành. Và cũng có những người có phước báo hơn chúng ta, ở trong một cái đời sống nữa là có đầy đủ tiện nghi vật chất, đầy đủ ánh sáng, nhưng mà lại hướng đến bóng tối, tức là đi đến những cảnh giới nữa là tối tâm, làm những cái việc bất thiện tội lỗi để rồi tương lai đưa đến khổ đau. Hôm nay chúng ta cũng thấy rằng chúng ta có hạnh phúc là vì chúng ta có được cái phước báo, chúng ta có được một cái lớp học, và chúng ta cũng có cái thời tiết tốt, chủ nhật và ngày hôm nay chúng ta có trời nắng ấm để các Phật tử không có bị mưa và không có bị ướt át để có thể được nghe kinh. Và chúng ta biết rằng có rất nhiều Phật tử, có rất nhiều ngôi chùa, có rất nhiều nơi lại không có được cơ hội để có thể học được kinh pháp. Bởi vì nếu mà chúng ta tin Phật, chúng ta học hỏi theo những gì Đức Phật dạy mà chúng ta không có được nữa là giáo dục, không học một cách chính xác, thì chúng ta có thể bị sai lầm, có thể bị rơi vào chấp mắc. Và dù rằng người Phật tử có đi chùa mà không có học Phật mà không hiểu một cách chính xác để tu tập đó, thì chúng ta đi chùa chúng ta vẫn cứ mãi phải khổ đau, chứ không có nghĩa là chúng ta có thể đạt được hạnh phúc. Vì Đức Phật nói rằng cái giáo lý của Ngài là để cho người ta đến để mà thấy, tri và kiến, chứ không phải đến để mà tin. Cho nên chúng ta không chỉ là quỳ trước tượng Phật để chúng ta tin là đủ, mà chúng ta phải thấy, phải biết để nó là ứng dụng trong cái con đường thực hiện đó. Và thứ nhất là chúng ta phải có thực tập để chúng ta tìm đạt được những cái hạnh phúc thật sự ở trong cuộc sống của mình hôm nay và ngày mai. Qua cái bài kinh Trường Thọ Vương thì chúng ta được giới thiệu có vài phần chi tiết. Phần thứ nhất là chúng ta đã học rồi, nói đến cái sự nữa là xả ly và cái sự chấp bắt trong tâm thức, cái sự tham giận, cái sự thù hận ở trong tâm, để không tạo những cái nghĩa là chất độc ở trong tâm hồn của mình làm hại mình, hại kẻ khác. Và chúng ta sẵn sàng tha thứ cho kẻ khác vì đó là kẻ thù giết cha của mình hay là kẻ thù muốn giết mình. Cái phần thứ hai là cái phần mà cái sự ồn ào của một hội chúng đã làm cho Đức Phật đã từ bỏ hội chúng để vào trong rừng để an cư, là muốn nói lên là cái chỗ tu hành và cái chỗ mà chúng ta đến đây học Phật, kể cả ngôi chùa Già Lam được gọi là thanh tịnh, là chúng ta đến chỉ với một mục tiêu duy nhất là chúng ta từ bỏ tự ngã ở thế gian, tâm chuyện tự phi, vào cửa đạo từ bi hỷ xả. Chúng ta tìm đạt cái sự hạnh phúc, cái sự an bình bằng cái sự vị tha nhân ngã, và chúng ta không có tranh cãi, không có nghĩa là hơn thua, không có ganh ghét, mà chúng ta phải học từng chút, từng cái phẩm hạnh, từng cái lời nói, từng cái nụ cười, kể cả ý nghĩ của mình, để có thể mang lại hạnh phúc cho mình và cho chúng sanh. Thì trong cái hình ảnh của ba cái vị tôn giả được Đức Phật hỏi là gồm có vị A Na Luật, Nang Đề, Kim Tỳ La, thì Đức Phật đã hỏi các vị đó đã tu hành một đời sống thế nào, có được an ổn, có ít mệt mỏi không, thì các vị trả lời một cách rất là chân thực rằng được an ổn, được không có mệt mỏi. Tại sao các vị đó được như vậy? Là vì các vị ấy có một cái đời sống rất là hòa hợp, đời sống chung giống như nước với sữa, không có sự tranh cãi. Và các vị đó sống với một cái tinh thần của trí tuệ là tu tập, không ai cũng thấy rằng mình có trách nhiệm vì người khác mà không có riêng tư vì cá nhân mình. Và các vị đó đề lên những cái phương pháp sống, kể cả nghĩa là dù cái người mà bạn của mình có vắng mặt hoặc có mặt đều có một cái thái độ giống như nhau và sẵn sàng hòa hợp mà không có riêng rẽ. Nhưng mà các vị đó đều tu tập như vậy nhưng mà không đạt được những kết quả thiền chứng. Cho nên Đức Phật Ngài mới đưa ra những cái thí dụ mà Ngài nói rằng ngay cả trong lúc mà Ngài tu tập, Ngài cũng có những khó khăn như vậy. Và làm thế nào để có thể đó là loại bỏ những cái nghi ngờ, những cái thắc mắc, những cái sợ hãi, gọi là những cái phiền não trong lòng của mình, để cho tâm mình thanh tịnh, có thể thấy được những thiền chứng. Thiền chứng có nghĩa là mình ngồi thiền mình có thể thấy được những cái ánh sáng của màu sắc, và cuối cùng đạt được sự thanh tịnh từng bước một và xả ly cái sự tham chấp của thế giới. Thì Đức Phật đã trình bày cho các vị tỳ kheo, tức là trong ba vị tỳ kheo này, và trong sự trình bày đó chúng ta cũng thấy rằng cái hình ảnh của Đức Phật rất là gần gũi với con người. Nghĩa là Ngài không có nói rằng là khi mà đệ tử mình nói rằng thưa thầy, tại sao mà con tu con thấy con không có chứng được cái điều đó mặc dù con đã nỗ lực, thì Đức Phật mới nói rằng điều đó nó có những cái khó khăn, chính ta cũng như vậy. Và Đức Phật bắt đầu lần lần trình bày giải thích. Chứ Đức Phật nói rằng các ông là chúng sanh, các ông là si mê, các ông không biết, chứ còn hồi đó ta tu đạo ta tu cái một là thành. Ngài không có nói như vậy, để chúng ta thấy rằng giữa Đức Phật và con người nó hoàn toàn không có sự sai khác. Tức là không phải nói rằng những khi mà học trò mình có những gì lầm lỗi thì người thầy nghĩ rằng đó là đệ tử mình nó quá dở quá tệ, còn mình thì hồi đó dễ dàng. Thầy cũng vậy, cũng mệt mỏi, cũng ưu tư và cũng phải vượt qua nhiều cái giai đoạn. Giống như bây giờ các vị thấy là như chú Tiểu Huệ Tiến ngồi trước vậy, thì cách đây khoảng gần vài chục năm thầy cũng vậy, mà nghĩa là đi con đường nữa là lết hết cho tới bây giờ ngồi chỗ này nó khác đi một chút, nhưng mà thiệt ra nó cũng đã từ một cái quá khứ đi lên, có những cái kinh nghiệm, có những cái mà mình gọi là thương đau, để cuối cùng nữa là mình có thể hóa giải và hiểu biết cuộc sống. Và ở trong một cái trạng thái, ở trong một cái hành trình, ở trong một cái vị trí của vị thầy, thì họ cũng đã từng nghĩa là chuyển mình, đã từng trải qua những cái khó khăn để họ có thể nghĩa là thành tựu được. Và do vậy khi mà có thể giáo dục học trò, dạy học trò, thì người thầy cũng hiểu rằng học trò cũng có những cái rất là khó khăn để vượt qua. Cuộc sống không có bao giờ được dễ dàng cả. Và khi chúng ta mà tu tập, chúng ta sẽ thấy rằng những lời dạy của Đức Phật trong kinh đó, những cái mà còn khả năng tu tập của Đức Phật, Ngài nói nó nằm ở trong ba cái nghiệp của chúng ta, gồm có thân, có khẩu và có ý. Và bây giờ chúng ta có tu ở chùa, hoặc tu ở nhà, hoặc chúng ta tu trên non, chỗ nào nó cũng không có rời ba cái nghiệp của chúng ta. Và tất cả những gì chúng ta tạo để chúng ta khổ đau hạnh phúc cũng không rời ba người của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta chịu trách nhiệm trước ba người của chúng ta, hạnh phúc và khổ đau, mà không ai có quyền ban thưởng hoặc là xử tội chúng ta. Cái nguyên tắc là như vậy. Tức là về công lý, chúng ta thấy rằng chúng ta rất là hạnh phúc là vì chúng ta là người có quyền quyết định vận mệnh của mình, chỉ do ba nghiệp của mình mà thôi. Thì đạo Phật là con đường như thị như thực, tức là nói như vậy, chứng minh như vậy và hành trì như vậy. Chứ không phải là nói rằng các vị tu hành mà khỏi có lo gì đã, chỉ cứ một lòng tin cứ như vậy rồi cuối cùng các vị sẽ được điều mà các vị tin. Thì Đức Phật của chúng ta là như vậy. Ở đây chúng ta đã học qua ba cái phần thứ nhất mà các vị đã nghe rồi, tức là có những cái lỗi ở trong tâm, những cái lỗi lầm mà ở trong tâm. Đức Phật nói rằng khi Ngài còn tu hành á, Ngài bị những cái lỗi lầm trong tâm mà ngồi thiền là Ngài không đạt được cái sự chứng ngộ. Tại vì sao? Tại vì có thể là nghĩa là trong lúc này ngồi thiền á, và trong tâm mình có những cái vấn đề liên hệ đến những cái sự, ví dụ như gì, chẳng hạn như là mình tu hành nhưng mà cái trong lòng của mình nó còn một cái về tưởng về cái thân của mình nó bệnh, cho nên mình không có nỗ lực hết mình. Hay là có thể nghĩa là mình tu hành mà mình không có nghĩa là đạt được cái sự chánh niệm, vì có thể nó rơi vào cái con đường của tà niệm đó. Hoặc là trong lúc mình tu hành nữa là mình có thể nghĩa là không thấy được những cái ánh sáng, không có nghĩa là đạt được cái sự an tịnh, tại vì nghĩa là mình có một cái lỗi hoài nghi là không biết mình tu gì có đúng không, hay là không biết rằng cái kết quả mà mình học gì cuối cùng nó xảy ra làm sao. Cũng như những người Phật tử đến chùa nói rằng đó là không biết đến chùa hoặc là tu tập làm Phật tử có được cái lợi ích hay không. Hay là mình đọc trong một bài kinh nói rằng nếu một cái người niệm Phật rồi sẽ được giảng sinh về tịnh độ mà không biết mình niệm Phật có được giảng sinh hay không. Những cái lỗi đó là những cái lỗi lầm nó còn vướng mắc ở trong tâm. Mà khi một cái gì mà nó còn ở trong tâm của chúng ta đó, nghĩa là cái gì mà nó còn ở trong tâm nó dướng là chúng ta không bao giờ có thể vượt thoát được chính con người của mình. Nghĩa là các vị biết rằng chỉ cần một cái mà vướng mắc ở trong tâm thôi, tức là một cái chỗ mà cái phần chấp thủ nào trong tâm, là người ta không thể vượt qua được cái con người chính khả năng của mình. Nên có một câu chuyện thường mà các vị cái dịp đi qua Nhật Bản, các vị đến cái thành phố đó là Kyoto, có một cái ngôi chùa nổi tiếng cách đây khoảng chừng 200 năm đó, là cái ngôi chùa đó nó chỉ nổi tiếng là nó đặc biệt là bây giờ nó còn một cái bảng lớn này thôi, và nghĩa là đề một cái ba chữ thôi. Ba chữ, thì trong cái ba chữ đó là muốn nói lên là gì, tức là ba chữ để cái tên của chùa, tức là cái bằng để bằng nhất nghĩa đế hay là đệ nhất nghĩa đế, ba chữ thôi. Và do một cái thiền sư viết ra, nhưng mà khi mà cái thiền sư mà viết cái chữ đó thì một cái vị thiền sư nổi tiếng của Nhật Bản muốn viết cái chữ đó lên để làm cái bảng, gọi là giống như mình gọi là viết cái chữ đồ trên đại bảng. Mà nghĩa là khi mỗi lần ông ta viết thì ông ta có một chú thị giả, tức là chú đệ tử, cứ mỗi lần viết cái là đưa cho đệ tử coi thì nó cứ lắc đầu nó chê, chưa có đạt. Mà học trò mình thì nó chê, nhưng mà nghĩa là do đó nghĩa là mỗi lần nó chê, cứ mỗi lần vậy mà ông phải viết 84 lần như vậy. Mà mỗi lần nghĩa là ông viết xong rồi đó là đệ tử nó chê, nó hình như cũng chưa có đẹp lắm. Cứ vậy cũng viết ba chữ thôi mà viết cho tới 84 lần, mệt mỏi rồi đó. Mà mỗi lần ngày xưa người ta viết chữ người ta phải mài mực và phải nghĩa là để trải lên nó để viết, để làm một cái chữ mẫu. Đệ tử nó cũng coi viết nó chơi hoài nó cũng mệt, nó đi tiểu đi làm nó ngoài. Nó vừa bước ra cũng viết là cái bằng là chữ nghĩa là nhất nghĩa đế, viết không rồi nó vô nó tuyệt vời. Coi như cái chữ đó vẫn còn lưu tới bây giờ 200 năm. Nghĩa là một khi nào mà không có một cái ai đó, không còn cái gì để vướng bận trong tâm chúng ta, không có một cái nghi ngờ, không có một sợ hãi, không có một cái gì, cái trời biết gì không biết nó dòm thấy đẹp hay xấu. Cho nên là con người tự do hoàn toàn, nữa là nó vừa đi ra ngoài nữa là nó không có con mắt nó dòm nữa, con mắt nữa là đệ tử mình dòm nữa. Ông chỉ buông tay một cái viết ba chữ và học trò bước vào cái chữ đó không còn chỗ nào để chê được nữa. Đó đơn giản như vậy thôi. Thì cái vai trò mà chỗ Đức Phật muốn nói trong cái bài kinh này, người nói về cái tư tưởng giải thoát như vậy, nó còn một cái gì đó vướng mắc ở trong tâm thức của chúng ta thì cái thiền chứng sẽ không có xuất hiện. Và nói như vậy các vị mới thấy rằng